Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Việt Nam cấm quan chức chính phủ biếu quà Tết. Trung Quốc yêu cầu Đài Loan đứng ngoài vụ tranh cãi về Hồng Kông. Liên Hợp Quốc ban hành chế tài mới đối với Bắc Triều Tiên.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 30 tháng 11 ban hành loạt chế tài mới đối với Bắc Triều Tiên nhằm cắt giảm 1/4 doanh thu xuất khẩu hàng năm của Bình Nhưỡng, đáp lại vụ thử hạt nhân lần thứ 5 Bắc Triều Tiên thực hiện hồi tháng 9 và cũng là vụ thử lớn nhất. 15 thành viên trong hội đồng đồng loạt thông qua nghị quyết giảm 60% lượng than đá xuất khẩu của Bình Nhưỡng xuống dưới mức 7,5 triệu tấn hoặc dưới mức 400,9 triệu đô la mỗi năm. Nghị quyết do Mỹ soạn thảo cũng cấm Bình Nhưỡng xuất khẩu đồng nickel, bạc và kẽm. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power nhấn mạnh, không một nghị quyết nào tại New York có thể ngay hôm sau thuyết phục được Bình Nhưỡng ngừng theo đuổi vũ khí hạt nhân. Nhưng nghị quyết này đưa ra những cái giá vô tiền khoáng hậu cho chế độ Bắc Triều Tiên vì đã bất chấp yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Vẫn theo lời bà, tổng cộng nghị quyết này sẽ cắt giảm ít nhất 800 triệu đô la mỗi năm mà Bình Nhưỡng có được để tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân. Bắc Triều Tiên bị đặt dưới các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc kể từ năm 2006 tới nay về các vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo và hạt nhân. Vụ thử hạt nhân mới nhất được thực hiện hôm 9 tháng 9 vừa qua. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói các biện pháp trừng phạt chỉ có hiệu lực một khi chúng được thực thi và ông kêu gọi các nước thành viên Liên Hiệp Quốc nỗ lực đảm bảo rằng những biện pháp chế tài này được thực thi đầy đủ. Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cũng đưa vào danh sách đen 11 cá nhân và 10 tổ chức bị cấm du hành toàn cầu và bị phong tỏa tài sản vì có liên hệ với các chương trình hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, nghị quyết còn yêu cầu các nước trong Liên Hiệp Quốc giảm số nhân viên tại các phái đoàn Bộ Ngoại giao của Bắc Triều Tiên và đề nghị các nước giới hạn số tài khoản ngân hàng xuống mức 1 tài khoản đối với mỗi phái bộ ngoại giao của Bình Nhưỡng. Trung Quốc ngày 30 tháng 11 kêu gọi Đài Loan đứng ngoài các vấn đề của Hồng Kông, đồng thời tố cáo Đài Loan tự trị đã phát biểu những điều vô lý về Hồng Kông và cảnh cáo Đài Loan chớ nên làm tổn hại sự ổn định của Hồng Kông. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc quan ngại về phong trào cổ súy độc lập tại Hồng Kông và những cuộc biểu tình mới đây tại thành phố này. Cựu thuộc địa của Anh được trả lại Hoa Lục vào năm 1997 với lời hứa về quyền tự trị. Đầu tháng 11, Trung Quốc đã áp dụng lối giải thích của Bắc Kinh về luật căn bản, hiến pháp của Hồng Kông, cấm hai nhà lập pháp đòi độc lập Bát Châu Long và Yaw Wai Ching nhậm chức. Hai nhà lập pháp này hôm nay thất bại trong vụ kháng cáo đối với phán quyết của Tòa án Hồng Kông, cho rằng họ không đủ tiêu chuẩn nhậm chức vì đã nhục mạ Trung Quốc trong lúc tuyên thệ nhậm chức hồi tháng trước. Ba thẩm phán của Tòa Phúc Thẩm quyết định hai nhà lập pháp Yaw, 25 tuổi, và Long, 30 tuổi, không có cơ sở pháp lý để tuyên thệ trở lại. Hai nhà lập pháp Yaw và Long đắc cử trong cuộc bầu cử tháng 9 năm nay, chưa xác nhận kế hoạch đưa vụ này lên tòa án cao nhất của Hồng Kông, tòa kháng cáo cuối cùng. Đáp lại câu hỏi về những lời bình luận ủng hộ hai nhà lập pháp Long và Yaw từ các nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Tiến DPP đương quyền cổ suý quyền độc lập chính thức cho Đài Loan, văn phòng phụ trách các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc nói các nhà hoạt động độc lập từ cả hai phía đã nỗ lực kết nối và gieo rắc xáo trộn tại Hồng Kông. Hồng Kông được trả về Trung Quốc theo một thỏa thuận, một quốc gia, hai hệ thống, đảm bảo những quyền tự do và quyền tự trị rộng rãi cho thành phố này, trong đó có hệ thống pháp lý riêng rẽ. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Đảng Cộng sản tại Bắc Kinh lại nắm quyền kiểm soát tối hậu và một số người dân Hồng Kông quan ngại là Trung Quốc ngày càng can thiệp sâu để loại trừ các nhà bất đồng chính kiến. Trung Quốc xem Đài Loan tự trị như một tỉnh bướng bỉnh và chưa bao giờ từ bỏ ý định dùng vũ lực để kiểm soát đảo này. Quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan trở nên xấu đi kể từ khi bà Thái Anh Văn của Đảng Dân Tiến đắc cử Tổng thống Đài Loan vào tháng 1 năm nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712 0243-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Tại phiên họp mới đây của Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói Bộ Nội vụ cần thảo ra nghị định về từ chức. Ông Trần Quốc Thuận, một cựu quan chức Quốc hội, hoan nghênh phát biểu của ông Phúc, song cho rằng việc hiện thực hóa điều đó sẽ khó khăn do thể chế chính trị Việt Nam. Các báo Việt Nam đưa tin Thủ tướng Phúc phát biểu hôm 28 tháng 11 tại một phiên họp chính phủ rằng có văn hóa từ chức không, có nghị định về vấn đề này hay không, ai làm việc đó. Chính là Bộ Nội vụ phải làm việc đó, chính chính phủ. Một ngày sau, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường trả lời trong một cuộc họp báo là vấn đề xây dựng nghị định này không có gì khó khăn nhiều. Bộ Nội vụ sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Khi xây dựng nghị định, phải có cơ sở luật pháp, văn bản nào không đúng luật phải theo quy chế mới. Trong những năm gần đây, cử tri và các đại biểu Quốc hội Việt Nam đã nhiều lần gây sức ép về việc cán bộ lãnh đạo phải từ chức khi họ không hoàn thành tốt trọng trách, đồng thời cũng đòi hỏi phải có quy định pháp lý về vấn đề này. Trong kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 14 vừa kết thúc giữa tháng 11, khi trả lời chất vấn, Thủ tướng Phúc khẳng định văn hóa từ chức là cần thiết và khi đó ông cũng đã nói chính phủ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu thể chế để báo cáo chính phủ nhằm có văn bản phù hợp, tạo điều kiện từ chức trong điều kiện cụ thể. Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận hoan nghênh việc ông Phúc tiếp thu ý kiến cũng như có các hành động về vấn đề quan trọng này. Ông Thuận nói với VOA.
Cái ý kiến mà chấp nhận một cái văn hóa từ chức và để xây dựng một cơ chế để mà có thể từ chức thì tôi cho rằng đó điều đó là tốt. Đó là một cái dấu hiệu tích cực, mình nên ủng hộ. Ông Nguyễn Xuân Phúc là, thì ông phát biểu rồi ông đưa ra những câu nói thì tôi thấy là dư luận là họ ủng hộ. Chính phủ liêm chính, chính phủ hành động, tôi cho rằng ông nên động viên ông.
Tuy nhiên, ông Thuận cũng lưu ý rằng do thể chế chính trị Việt Nam nơi Đảng Cộng sản kiểm soát mọi việc và đưa ra quyết định cao nhất nên công chúng cần phải chờ xem những ý tưởng dự định của Thủ tướng sẽ được Đảng thông qua đến mức độ nào. Vị cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng Đảng cần phải ra quy chế về từ chức trước.
Mặc dù trên hình thức chữ nghĩa thì là của Quốc hội, nhưng mà thực tế là cái quyền lực là ở Đảng. Cho nên là Đảng phải có một cái quy chế như vậy. Bởi vì muốn ông Thủ tướng thì ông cũng hô hào như thế, nhưng mà ông làm gì mà có quyền cách chức một ông Bộ trưởng, làm gì có quyền cách chức một ông Chủ tịch tỉnh, kể cả quận huyện, ông làm gì có quyền cách chức được. Cái này hệ thống chính trị Việt Nam là quyền lực là nằm ở chỗ Đảng. Đảng phải xây dựng một cơ chế thể chế để có thể mà tạo điều kiện cho người ta từ chức. Hoặc là Đảng thì có thể là ủy quyền hay là giao quyền cho Quốc hội rồi cho chính phủ một cái số lĩnh vực gì đấy.
Cách đây 4 năm, trong một phiên họp Quốc hội, người tiền nhiệm của ông Phúc là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị một đại biểu Quốc hội hỏi ông có hướng tới văn hóa từ chức hay không thay vì chỉ xin lỗi về những vấn đề trong điều hành của chính phủ. Ông Dũng đã trả lời ông không bao giờ xin Đảng làm chức vụ này, chức vụ kia và cũng chưa bao giờ thoái thác từ chối nhiệm vụ mà Đảng giao phó.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu các quan chức trong chính phủ không qua cáp chúc Tết Thủ tướng và các cấp lãnh đạo chính phủ cũng như không để tình trạng tháng riêng là tháng ăn chơi. Thủ tướng Phúc được truyền thông trong nước trích lời phát biểu tại một phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 tại Hà Nội, đề nghị tất cả hệ thống hành chính không chúc Tết lãnh đạo, không biếu xén, không phong bao phong bì. Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh không về Hà Nội chúc Tết. Biếu xén phong bì trong dịp Tết đã là một vấn nạn trong nhiều năm qua ở Việt Nam, bởi kỳ nghỉ lễ cuối năm này được coi là dịp tốt cho nhiều người tặng quà và thậm chí cả tiền cho cấp trên với mong muốn có được sự ủng hộ và thuận lợi cho công việc và kinh doanh. Theo tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Cộng đồng được Tiền Phong trích lời, Tết chính là thời cơ và cơ hội để người ta đưa và tặng quà hối lộ. Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên của Quốc hội Nguyễn Viết Chức nói với VN Express, ranh giới quà Tết và hối lộ mỏng như sợi tóc và dẫn chứng rằng hiện nay đến nhà sếp người ta lì xì hàng trăm nghìn đồng, thậm chí vài trăm đô la. Nhưng hôm 29 tháng 11, Thủ tướng đã ra lệnh cấm này và yêu cầu các lãnh đạo chính phủ và các bộ ngành không nhận quà biếu xén trong dịp Tết sẽ rơi vào cuối tháng 1 năm 2017. Tuy nhiên, chỉ đạo này của Thủ tướng Phúc không phải là mới. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nói với VOA Việt ngữ rằng đây là cái Tết đầu tiên của chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14.
Chúng ta nghe thấy thế thì chúng ta có vẻ như cảm giác như là nó mới, nhưng nó cũng là một hoạt động bình thường của chính phủ trong nhiều năm gần đây. Thế nhưng đến thời điểm này thì có cái mới của lần này là Thủ tướng Chính phủ là yêu cầu chính bản thân các bộ là phải gương mẫu thực hiện để cho các địa phương không chúc Tết, không lên chúc Tết vào cuối và dịp cuối năm.
Theo ông Kiên, chúc Tết ở đây không chỉ là những lời nói mà thường là những món quà biếu xén có giá trị cao. Tại phiên họp của Chính phủ, Thủ tướng Phúc đã cấm biếu xén quà Tết dưới bất kỳ hình thức nào. Và ông Kiên nói chỉ đạo này nhằm kêu gọi đi vào thực chất và tiết kiệm.
Tham nhũng thì nó không phải là thông qua cái quà Tết, mà đây một cái thông điệp của Chính phủ muốn nhấn mạnh là cái Chính phủ nó tiết kiệm và tập trung vào những cái việc trọng tâm, chứ không quan tâm nhiều đến những cái hình thức lễ nghĩa bình thường nữa, và chúng ta phải đi vào hoạt động. Nếu mà gắn cái tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ với cái tuyên bố của Chính phủ về việc ngay từ tháng 1 năm 2017 chúng ta phải tổ chức triển khai cái đầu tư công, giải ngân và phân bố công việc ngay từ những ngày đầu trước Tết, thì chúng ta thấy là nó là cả một cái logic nó bình thường.
Theo Dân Trí đưa tin, Thủ tướng Phúc yêu cầu các địa phương cũng cần phải thực hiện nghiêm việc này và Chính phủ cần làm gương khi từng thành viên của Chính phủ phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng. Việt Nam vẫn là một trong 10 quốc gia có chỉ số rủi ro hối lộ cao nhất thế giới, theo xếp hạng của Trustmetrics, một tổ chức quốc tế vận động chống hối lộ có trụ sở tại Mỹ. Trên bảng xếp hạng này, Việt Nam đứng thứ 188 trên 189 nước được điều tra về vấn nạn hối lộ trên toàn thế giới năm 2014. Trust International cũng xếp Việt Nam trong thứ hạng rất thấp ở châu Á về chống tham nhũng với chỉ số 31 dưới mức trung bình 41,8. Tiến sĩ Dinh của Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Cộng đồng nói trong bài phỏng vấn với Tiền Phong rằng khi tham nhũng, tiêu cực vẫn còn phổ biến thì việc lợi dụng quà tặng để đưa hối lộ vẫn sẽ xảy ra, khó mà ngăn chặn được. Việc ca khúc Ông Bà Anh của một thí sinh đổi giới có tên Lê Thiện Hiếu gây sốt ở Việt Nam đã chứng minh thêm một điều rằng các nghệ sĩ chuyển giới đang được rất yêu thích trên các chương trình truyền hình. Trong một video của VTV3, Lê Thiện Hiếu tự giới thiệu mình là một thí sinh 21 tuổi đến từ Thái Nguyên và lần đầu tiên được đến thành phố Hồ Chí Minh sau khi lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Sing My Song 2016, một chương trình truyền hình thực tế nhằm tìm kiếm những nghệ sĩ đa năng có thể sáng tác và hát hay. Video này hiện đã có trên 12 triệu lượt xem trên YouTube. Bài hát Ông Bà Anh với giai điệu đậm chất reggae khá lạ và giọng hát mượt mà của Hiếu đã lập tức chinh phục khán giả và cả ban giám khảo gồm nhạc sĩ Lê Minh Sơn và Đức Chí. Nhiều người cho rằng bài hát này được yêu thích, còn bởi vì ca từ rất gần gũi với giới trẻ, những người đang sống trong thời đại công nghệ và Internet. Theo Dân Trí, vì lẽ đó mà Hiếu được nhiều người xem là hiện tượng vượt lên sự khác biệt, chạm tay tới đam mê. Theo phần giới thiệu của VTV3, cho phần thi của Hiếu, thí sinh này có tên là Lê Phương Thảo trước khi chuyển giới, và Hiếu không phải là trường hợp đầu tiên gây bão trên một show truyền hình thực tế. Trước đây, trên các chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc và sân khấu khác, đã có nhiều những thí sinh chuyển giới gây sốt như Hương Giang Idol, Nguyễn Ngọc Hiếu, Cherry Minh Ngọc của chương trình Thách thức Danh Hài, Quốc Chí của chương trình Thách thức Bước Nhảy. Ca sĩ Mai Khôi cũng là một người hoạt động cho quyền của người đồng tính, nói với VOA Việt ngữ rằng những nghệ sĩ đồng giới và đồng tính thường nhận được nhiều sự thu hút của mọi người không chỉ bởi tài năng của họ. Cô cho rằng việc truyền thông đưa tin nhiều hơn về cộng đồng LGBT ở Việt Nam đã góp phần làm cho hình ảnh của họ trở nên gần gũi hơn với công chúng.
Cái việc mà định kiến giới ở Việt Nam nó đang dần dần được xóa bỏ, thì cái điều đó là cái điều tốt. Vì trước đây người ta không có chấp nhận những người như vậy ở trong xã hội. Nhưng mà bây giờ người ta lại thấy hứng thú, một tất là một phần cũng vì họ thấy vui, thấy lạ mắt, và một phần cũng vì cái truyền thông về định kiến giới nó cũng có hiệu quả.
Lê Minh Ngọc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội IC cũng cho rằng vai trò của truyền thông trong việc thay đổi nhận thức của xã hội về người đồng tính và chuyển giới là rất lớn. Chị Ngọc dẫn chứng rằng dự án đầu tiên IC thực hiện vào năm 2008 với cộng đồng LGBT là phản hồi báo chí, bởi lúc đó hình ảnh của người đồng tính và chuyển giới rất xấu trên truyền thông. Và điều đó đã thay đổi.
Báo Thanh Niên cũng là một trong những tờ báo đi đầu trong việc đề cập đến quyền của người LGBT và tạo ra những cái sự thay đổi trong xã hội, thì đấy là những cái tờ báo đi đầu, và thực sự là nó tạo ra những cái dư luận xã hội mà nó mang lại những cái việc rất là tích cực, những cái thay đổi rất là tích cực cho cộng đồng. Và cũng một cái nữa là những cái bài báo ấy, khi mà họ vẫn còn giật tít câu view như kiểu là người đồng tính giết người hay là cái gì đấy, thì nó giảm hẳn. Tại vì các nhà báo cũng nhìn nhau, nếu mà cái xu hướng mà report nó rất là chính xác, nó rất là tích cực ở trên báo chí mà nó là cái xu hướng chủ đạo, thì các nhà báo cũng nhìn nhau và cái đấy họ tự thay đổi, thì cái đấy cũng là cái mà rất là thú vị.
Chị Ngọc cho rằng mặc dù đồng tính vẫn được coi là một điều xấu hổ ở nhiều nơi ở Việt Nam và hôn nhân đồng tính không được công nhận về mặt pháp lý, nhưng nhận thức của xã hội và nhất là gia đình của những người này đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua. Chị Ngọc cho biết theo các khảo sát của IC gần đây, số lượng người ủng hộ cộng đồng LGBT ở Việt Nam đã tăng lên và số lượng người công khai đồng tính đã nhiều hơn, vì không những họ được xã hội nhìn nhận thân thiện hơn mà họ còn nhận được sự ủng hộ của gia đình nhiều hơn so với trước đây. Vào tháng 11 năm ngoái, Quốc hội Việt Nam đã thông qua quyền chuyển đổi giới tính và đây được xem như là một bước tiến lớn trong việc thừa nhận và bảo vệ quyền lợi cho những người trong cộng đồng LGBT. Khi điều luật này chính thức có hiệu lực vào năm 2017, những người chuyển giới ở Việt Nam sẽ được xác định lại tên họ và được hưởng các quyền thân nhân giống như mọi công dân bình thường theo giới tính mà họ đã chọn. Giám đốc IC Lê Minh Ngọc nói mặc dù điều luật này còn chưa có hiệu lực nhưng việc Quốc hội công nhận và cho phép chuyển đổi giới tính đã là một sự khích lệ cho những người muốn trở thành một giới khác và trở nên tự tin hơn trong các hoạt động xã hội. Theo ICS, một tổ chức người đồng giới ở Việt Nam, có khoảng 270.000 người chuyển giới trong 90 triệu dân Việt Nam.
Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nhật và Truyền thông Việt Nam cho hay hôm 29 tháng 11, ba nước Việt Nam, Nhật và Anh đã tổ chức hội thảo về pháp quyền và hợp tác quốc tế liên quan đến Biển Đông. Hội thảo đã phân tích tác động từ phán quyết hồi tháng 7 của Tòa trọng tài về vụ khiếu nại của Philippines đối với Trung Quốc về Biển Đông, chia sẻ các cách thức các nước châu Á áp dụng luật quốc tế trước đây và tìm hiểu những hình thức hợp tác có thể để tôn trọng và thúc đẩy pháp quyền. Tham gia hội thảo là nhiều quan chức ngoại giao, học giả, chuyên gia của ba nước. Cuộc thảo luận của họ cho thấy sự hiểu biết chung về tầm quan trọng của pháp quyền đối với việc gìn giữ hòa bình và ổn định ở các vùng biển châu Á, kể cả Biển Đông và Biển Hoa Đông. Sau khi bế mạc hội thảo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản Yasuhisa Kawamura cho báo chí biết Thủ tướng nước ông đã nhận được đề nghị cung cấp tàu tuần duyên mới cho Việt Nam và Nhật đang chuẩn bị cho việc cung cấp những tàu mới này. Trước đó, Nhật đã cung cấp 6 tàu tuần tra đã qua sử dụng cho Việt Nam. Thạc sĩ Hoàng Việt, một chuyên gia về Biển Đông, nói với VOA rằng việc Nhật can dự gia tăng với Việt Nam là điều dễ hiểu.
Nhật Bản cũng bị gặp một cái mối lo là cái tham vọng của Trung Quốc trên biển, mà cụ thể là trên biển Hoa Đông. Biển Đông và biển Hoa Đông nó cũng có mối liên hệ rất là chặt chẽ với nhau, bởi vì là cùng bắt đầu từ một cái tay chơi, đó chính là Trung Quốc. Chính vì vậy, việc mà Nhật Bản thúc đẩy các quan hệ, đặc biệt là tăng cường cái sức mạnh đối thoại và giúp đỡ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á ở Biển Đông, thì đó là một cái điều mà nó nằm trong cái chiến lược của Nhật Bản. Nhật Bản cũng muốn trở thành đồng minh tự nhiên, tức là các quốc gia như là Việt Nam, Philippines và Nhật Bản chẳng hạn, Malaysia chẳng hạn, thì những quốc gia này đều gặp cái mối lo ngại đó là Trung Quốc.
Vị chuyên gia nhận định rằng chính sách của tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ về thu hẹp hoạt động của Mỹ ở nước ngoài cũng có thể sẽ có hệ quả là Nhật càng thúc đẩy vai trò của họ ở châu Á nói chung và Biển Đông nói riêng.
Trong cái bối cảnh đó, cái ảnh hưởng của phía Nhật Bản chắc chắn là, theo tôi nghĩ là họ cũng tìm mọi cách, họ sẽ phải thúc đẩy cái vấn đề hơn. Và vấn đề của Nhật Bản thì họ không chỉ muốn là tấn cái hợp tác về dân sự, mà họ muốn các quốc gia khu vực Biển Đông họ sẽ có cái tiềm lực mạnh hơn, cùng với Nhật Bản sẽ có thể là nó cũng ngăn trở được cái phần nào cái ảnh hưởng từ phía Trung Quốc, đặc biệt các tham vọng của Trung Quốc trên biển.
Về các động thái đối ngoại của Việt Nam với Nhật, thạc sĩ Việt tin rằng quan hệ tương lai giữa hai nước sẽ mạnh hơn, nhưng mạnh đến mức nào sẽ tùy thuộc vào sự thận trọng của Việt Nam. Ông cho rằng Việt Nam còn muốn đánh giá thêm về tình hình quốc tế, nhất là vào lúc đang có những thay đổi ở các nước có tầm ảnh hưởng lớn như Mỹ hoặc Anh. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nhật nói nước này và Anh có những giá trị chung bao gồm cả pháp quyền và hai nước cũng có trách nhiệm đối với hòa bình và an ninh quốc tế.
Hiệp hội 10 nước Đông Nam Á ASEAN là thị trường rộng mở cho thương mại quốc tế hơn là Mỹ hay châu Âu. Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa công bố ngày 30 tháng 11, trong phúc trình môi trường thương mại toàn cầu năm 2016, Diễn đàn Kinh tế Thế giới ca ngợi các nước ASEAN ngày càng hội nhập hơn vào kinh tế toàn cầu. Đây là báo cáo 2 năm một lần đo lường khả năng tổng thể của 136 nền kinh tế trên thế giới trong việc tạo điều kiện cho lưu lượng hàng hóa ra vào biên giới, quản lý biên giới, cơ sở hạ tầng vận tải và kỹ thuật số, các dịch vụ vận tải và môi trường vận hành. Theo phúc trình, Việt Nam trong năm qua đã cải thiện đáng kể khả năng này và leo lên 14 bậc trong bảng xếp hạng. đứng vị trí thứ 73 trên 136 nền kinh tế được đánh giá. Thành tích này nhờ những cải thiện trong khâu quản lý biên giới, hiệu quả hải quan tăng và giảm thời gian thủ tục cho hàng xuất nhập khẩu. Báo cáo nói những thay đổi này phản ánh các nỗ lực gần đây của chính phủ trong việc thanh giảm thủ tục biên giới và giảm gánh nặng kiểm tra nhiều khê qua nhiều cơ quan khác nhau. Tuy nhiên, vẫn theo đánh giá vừa công bố, Việt Nam còn cả một chặng đường dài phía trước để vươn tới các chuẩn mực quốc tế. Việt Nam được nhận xét là đã cải thiện sự tiếp cận của hàng hóa nước ngoài đối với thị trường nội địa, hiện ở vị trí 74, lên 4 hạng. Khả năng Việt Nam xâm nhập các thị trường nước ngoài cũng đã cải thiện nhờ vào thuế quan giảm. Thành tích của Việt Nam trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng được xem là không đều, có cải thiện về cơ sở hạ tầng vận tải nhưng suy giảm về các dịch vụ vận tải. Báo cáo nói môi trường vận hành của Việt Nam cũng được tăng cường nhờ vào nỗ lực hơn trong khâu bảo vệ sở hữu trí tuệ và hiệu quả các định chế công tăng. Singapore và Hồng Kông xếp hạng nhất và hạng 3 lần lượt trong bảng xếp hạng 2016 về tạo điều kiện cho giao thương xuyên biên giới, trong khi Hà Lan đứng thứ nhì.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
2 năm sau khi Tổng thống Barack Obama mở lại quan hệ ngoại giao với Cuba, một biến cố vừa xảy ra trong tiến trình này, đó là cựu chủ tịch Fidel Castro của Cuba qua đời vào lúc chỉ còn vài tuần nữa là ông Donald Trump sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Và tân Quốc hội Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ bắt đầu quyền lực. Từ trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington, thông tin viên Catherine Gibson của đài VOA tường trình về những chính sách có thể bị thay đổi. Những cảm xúc về quan hệ thù nghịch kéo dài giữa Hoa Kỳ và Cuba thể hiện tại thành phố Miami, bang Florida, nơi có cộng đồng người Cuba lớn nhất nước Mỹ. Trong khi đó, các nhà lập pháp tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ ở Điện Capitol bắt đầu nêu lên câu hỏi liệu ông Fidel Castro qua đời sẽ thực sự mang lại một thay đổi gì hay không? Ông Chris Smith, đại biểu Quốc hội đại diện bang New Jersey.
People of Cuba need to know an experiment that was ill-conceived to begin with.
Người dân Cuba cần biết rằng một cuộc thử nghiệm cho một ý tưởng yếu kém và quá thơ ngây đã thất bại, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với những người đi theo ý tưởng của nhân quyền.
Nghị sĩ Christmas, người đặt nhân quyền ở Cuba là mối quan tâm chính, nói rằng thay đổi lớn nhất có lẽ không xuất phát từ việc ông Castro qua đời, mà sẽ từ tân Tổng thống Mỹ.
I think Donald Trump is the turning point for US-Cuban policy. We have had
Tôi nghĩ ông Donald Trump có thể xoay chuyển cục diện của quan hệ Mỹ-Cuba. Chúng ta đã đi theo một chính sách nhân quyền nhưng không chặt chẽ và thiếu hiệu quả đối với Cuba.
Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ phải tích cực hành động để ủng hộ cho những hứa hẹn của tân Tổng thống trong quá trình vận động tranh cử của ông. Ông William Leo Grande là chuyên gia các vấn đề châu Mỹ Latin ở Đại học American.
If a Trump administration wanted to reverse what Obama has done,
nếu ông Trump muốn đảo ngược những gì ông Obama đã làm, thì ông có thể dùng quyền sắc lệnh hành pháp, bởi vì ông Obama đã dùng cách đó để thay đổi ngay từ đầu.
Nhưng không phải tất cả các đại biểu Đảng Cộng hòa đều nhận thấy sẽ có những thay đổi lớn sắp tới. Ông Rick Crawford là đại biểu Đảng Cộng hòa của bang Arkansas.
I don't necessarily think that there'll be a knee-jerk reaction to a wholesale.
Tôi không nhất thiết cho rằng sẽ có một phản ứng tự động không cần phải suy nghĩ trong việc bãi bỏ tất cả những gì Tổng thống Obama đã làm cho tới nay.
Cũng giống như các nghị sĩ đồng đảng, ông Crawford theo quan điểm cho rằng thương mại là một giải pháp hữu ích hơn để giúp nhân dân Cuba.
So I think it's time to take off the Cold War lenses and think about how we can proactively and productively.
Theo tôi, đã đến lúc phải cất lăng kính chiến tranh lạnh đi và bắt đầu tìm cách tích cực và hữu ích cho Cuba. Tham gia trong tinh thần khuyến khích và tạo điều kiện cho những gì mà tôi tin là họ đã tiến rất xa trong những lĩnh vực thay đổi quan trọng về chính trị, xã hội và văn hóa.
Cho dù các chính sách của Mỹ đối với Cuba có thể chuyển đổi theo đường hướng nào đi nữa, thì rõ ràng việc ông Castro qua đời cũng đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới. Giáo sư William Leo Grande nhận định.
I think that the death of Fidel Castro, although it doesn't have a direct impact.
Theo tôi, việc ông Fidel Castro qua đời, cho dù không gây ra một tác động trực tiếp lên chính sách của Mỹ, nhưng vẫn có một cảm giác thay đổi bao trùm trong quan hệ song phương Cuba-Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cùng với Đài Loan được gọi là Trung Hoa Đài Bắc trong Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã loan báo ý định thành lập một quỹ phụ của APEC dành cho phụ nữ và kinh tế. Quỹ này mở ra cho các nền kinh tế thành viên APEC xin tài trợ cho những sáng kiến mới hay đã có sẵn, chú trọng đến việc tăng cường sức mạnh của phụ nữ. Năm nay đánh dấu năm thứ 5 tuyên ngôn San Francisco, trong đó các bộ trưởng APEC và các giới chức cao cấp nhất trí tuyên bố sẽ có những hành động cụ thể để giúp phụ nữ hội nhập toàn diện hơn vào các nền kinh tế APEC. Trong 5 năm qua, Hoa Kỳ đã đưa ra một số sáng kiến thông qua APEC dựa trên những cam kết tăng tiến vai trò của phụ nữ trong các nền kinh tế APEC bằng cách thu thập và phân tích các số liệu, củng cố hệ thống sinh thái trong khu vực cho các nhà doanh nhân, cải thiện sức khỏe của phụ nữ và thúc đẩy phụ nữ và các em gái tiến tới trong những lĩnh vực theo truyền thống do nam giới chiếm lĩnh, trong đó có khoa học, công nghệ, cơ khí và toán, được biết dưới tên STEM và giao thông vận tải. Năm nay, Hoa Kỳ phát động một sáng kiến mới nhằm phá vỡ những rào cản với phụ nữ trong việc tham dự những lĩnh vực liên hệ trong STEM. Sáng kiến này bao gồm một cuộc nghiên cứu sâu rộng của APEC để xem xét những nỗ lực trong vùng nhằm tăng cường sự tham dự của phụ nữ trong những lĩnh vực này và tổ chức hai cuộc hội thảo, trong đó đại diện các khu vực tư nhân, xã hội dân sự và chính phủ chia sẻ cách thức thi hành tốt nhất và những bài học rút ra từ những chương trình đang được xúc tiến. Hoa Kỳ cũng tiếp tục hỗ trợ cho sáng kiến We APEC để xác định và kết nối mạng lưới kinh doanh của phụ nữ trong mỗi nền kinh tế với những dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực công và tư và những chuỗi cung cấp toàn cầu để mở rộng những cơ hội kinh tế và thương mại trong vùng. Việc tăng trưởng kinh tế bền vững không thể thực hiện được nếu phụ nữ không thể tham dự hoàn toàn vào nền kinh tế vì lý do sức khỏe. Để giải quyết vấn đề này, Hoa Kỳ cùng với Philippines phát động sáng kiến phụ nữ khỏe mạnh, kinh tế lành mạnh, một đối tác công tư làm việc để cải thiện sức khỏe và phúc lợi của phụ nữ nhằm gia tăng sự tham dự của họ vào nền kinh tế. Thêm vào đó, năm nền kinh tế APEC, trong đó có Hoa Kỳ, đã đưa ra những chương trình hoạt động thí nghiệm nhằm tăng cường sự tham dự của phụ nữ vào lĩnh vực giao thông vận tải. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rõ ràng là các nền kinh tế khu vực sẽ có rất nhiều lợi ích trong việc tạo điều kiện cho phụ nữ hội nhập vào kinh tế. Ông Kerry nói nơi nào có sự tham dự toàn diện của phụ nữ, xã hội ở đó có khuynh hướng ổn định hơn, có khuynh hướng tham dự nhiều hơn và đặc biệt có khuynh hướng sản xuất nhiều hơn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.